is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu tự do phát đi từ Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Quỳnh Chi xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 10 năm 2012, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 6 giờ, chương trình cũng được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính thưa quý thính giả, nhà văn Võ Thị Hảo nói gì về việc nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn đoạt giải Nobel Văn học năm 2012? Thị trường cà phê cạnh tranh có lợi cho nông dân như thế nào? Ông Henry Kissinger cho rằng hai ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ nên xem xét đến kinh nghiệm của ông trong chính sách đối với Trung Quốc. Sau cuộc đối thoại tranh cử tổng thống vừa qua, thì tình thế hai bên như thế nào? Đó là một số nội dung chính trong phần thời sự sáng nay, mong quý vị giữ làn sóng đến phút cuối. Tuy nhiên trước hết là phần tin chi tiết.
Việt Hà và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, tối cao Pháp viện Thái Lan hôm qua phát lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Thái Thaksin Shinawat về tội lạm quyền. Ông Thaksin vốn bị loại khỏi quyền lực trong một cuộc đảo chính hồi năm 2006 và sống lưu vong để tránh án tù về tội tham nhũng, là một trong 27 bị cáo đối mặt với tội trạng liên quan những khoản tiền cho vay phi pháp của ngân hàng Krung Thái của nhà nước. Một trong 9 vị thẩm phán của tòa án tối cao này nói rằng sự vắng mặt của cựu Thủ tướng Thaksin tại pháp đình là dấu hiệu trốn tránh, nên tòa quyết định ra các bắt giữ bị cáo thứ nhất ấy, và phiên xử ông Thaksin sẽ đình quản cho tới khi công tố có thể đưa ông ra tòa. Cựu Thủ tướng Thaksin vẫn là nhân vật gây nhiều tranh cãi tại xứ Thái bị phân hóa chính trị trầm trọng, nơi em gái ông là bà Diễn Lắc Shinawat đang làm thủ tướng. Ông Thaksin bị 5 tội danh, kể cả tội lạm quyền và vi phạm luật ngân hàng cùng với những bị cáo khác, kể cả các viên chức từng điều hành ngân hàng Krung Thái.
Cảnh sát Bangladesh hôm thứ Năm cho biết đã bắt giữ kẻ bị cáo giác là chủ mưu trong làn sóng bạo động chống Phật giáo khiến trên 20 ngôi chùa bị phá hại hồi tháng rồi. Cảnh sát giam giữ một người Hồi giáo tên Abdul Muqtadir, 19 tuổi, cư dân tại thành phố Cảng, Chittagong, về tội phổ biến hình ảnh chống Hồi giáo lấy từ Facebook của một Phật tử ở thị trấn Ramu, phía đông nam Bangladesh. Hình ảnh này cho thấy một phụ nữ đứng trên kinh Koran thiêng liêng của đạo Hồi và một trang kinh bị dội theo nước xuống nhà vệ sinh. Vài giờ sau khi Muqtadir phổ biến hình ảnh như vậy, khoảng 25.000 người Hồi giáo tụ tập ở thị trấn Ramu để phản đối. Sau đó, một số người biểu tình tấn công chùa chiền và nhà cửa của Phật tử. Cảnh sát cho biết có hơn 20 ngôi chùa bị phóng hỏa trong vụ bạo động, mà giới lãnh đạo Phật giáo mô tả là trầm trọng nhất nhắm vào Phật tử chiếm thiểu số tại xứ Bangladesh.
Miến Điện chưa cho các ngân hàng nước ngoài mở chi nhánh tại xứ Miến, mặc dù các nhà ngân hàng quốc tế đang tìm cách thiết lập chi nhánh tại Miến Điện. Một viên chức thuộc Ngân hàng Trung ương Miến Điện cho biết như vậy. Viên chức này bác bỏ tin liên quan chuyện có một ngân hàng do ngoại quốc đầu tư mới xuất hiện tại Miến Điện và được một số website phổ biến. Trong chiều hướng cải cách kinh tế, kể cả lĩnh vực ngân hàng, chính phủ Miến Điện cho phép các ngân hàng nước ngoài mở văn phòng đại diện tại xứ này như là giai đoạn đầu. Viên chức vừa nói giải thích rằng nếu những ngân hàng ngoại quốc muốn hoạt động tại Miến Điện, họ phải hợp doanh với những đối tác của Miến trong giai đoạn 2 của kế hoạch cải tổ hệ thống ngân hàng tại Miến Điện. Trong giai đoạn 3, những ngân hàng này có thể hoạt động dưới hình thức 100% vốn nước ngoài.
Nhật Bản xúc tiến trợ giúp kinh tế tài chính cho Miến Điện, trong khi ra sức giúp giải quyết gánh nợ khổng lồ của xứ này thuộc trong nỗ lực hậu thuẫn công cuộc cải cách dân chủ và kinh tế tại quốc gia Đông Nam Á nghèo khó. Bộ trưởng Tài chính Nhật Koriki Yojima hôm qua lên tiếng với các viên chức tương nhiệm cùng những thống đốc ngân hàng trung ương của nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới, gọi tắt là G7, rằng Tokyo sẽ tăng những khoản cho vay mới bằng đồng yên, cũng như tiến hành xóa nợ những khoản nợ khổng lồ mà Miến Điện thiếu Nhật Bản. Các lãnh đạo tài chính của G7 tới Tokyo tham dự hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới đã phê chuẩn biện pháp hỗ trợ tài chính cùng những dự án phát triển Miến Điện. Hôm thứ Tư, Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh hạn chế cho vay của các định chế tài chính quốc tế đối với Miến Điện, bãi bỏ hầu hết biện pháp cấm vận từng áp dụng đối với chế độ quân Việt Miến trong nhiều thập niên qua.
Tổng thống Nam Hàn Lee Myung-bak hôm qua khiển trách quân đội bất cẩn sau khi một quân nhân Bắc Hàn đào tị qua được vùng biên giới Bàn Môn Điếm kiên cố nhất thế giới mà không bị phát hiện. Quân nhân Bắc Hàn 22 tuổi này trốn sang Nam Hàn đêm mùng 2 tháng 10 vừa rồi, vượt qua vô số hàng rào nguy hiểm ngăn chia Nam Bắc Hàn. Thoạt đầu, các viên chức quân sự Nam Hàn cho biết máy camera phát hiện quân nhân ấy và hướng dẫn anh tới nơi an toàn. Nhưng sau đó, các viên chức thanh tra mới biết ra quân nhân đào tị này tự đến trại lính của một đơn vị tiền tuyến, sau khi gọi một cổng trại đơn vị khác mà không có ai trả lời. Tổng thống Lee Myung-bak triệu tập Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để khiển trách và nói rằng quân đội đã phản bội sự tín nhiệm của người dân. Ông Lee Myung-bak yêu cầu quân đội điều tra tường tận vụ này, nghiêm phạt những ai có trách nhiệm và áp dụng các biện pháp thiết yếu để canh phòng vùng biên giới chặt chẽ hơn.
Quân nổi dậy Syria hôm qua hoàn toàn cắt đứt quốc lộ nối thủ đô Damascus với thành phố lớn thứ nhì Syria là Aleppo, ngăn chặn mọi cuộc chuyển quân của Tổng thống Bashar al-Assad tới chiến trường Mạn Bắc. Quân nổi dậy hiện hoàn toàn kiểm soát 5 cây số quốc lộ này gần thị trấn Naret al-Numan sau khi họ chiếm được trục lộ ấy hôm thứ Ba. Quân đội Syria dùng con đường đó để đưa viện quân tới Aleppo, vốn kể từ trung tuần tháng 7 là một trong những điểm nóng của cuộc nội chiến gần 19 tháng nay tại Syria. Quân chính phủ ra sức chiếm lại khu vực thị trấn chiến lược Maret al-Numan trong đêm, nhưng đã thất bại.
Vừa rồi là phần tin chi tiết. Mở đầu phần thời sự, mời quý vị nghe cuộc trao đổi ngắn giữa Vũ Hoàng và nhà văn Võ Thị Hảo từ Việt Nam về khôi nguyên Nobel văn học năm nay là Mạc Ngôn, nhà văn người Trung Quốc đã quen thuộc với nhiều thính giả Việt Nam.
Thưa nhà văn Võ Thị Hảo, thì là Vũ Hoàng muốn biết là những cái ý kiến của nhà văn về ông Mạc Ngôn là người mới đoạt giải Nobel văn học, thì không biết là nhà văn Võ Thị Hảo có những cái ý kiến chung gì về ông Mạc Ngôn không ạ, cũng như những tác phẩm của ông ạ?
Tôi nghĩ rằng là Mạc Ngôn mà được giải Nobel văn học thì là rất là xứng đáng, bởi vì Mạc Ngôn có những tác phẩm rất là hay và nói về cái thực tại rất là đáng buồn, những cái gì đã diễn ra ở Trung Quốc trong nhiều năm gần đây, chẳng hạn như là Báu Vật Của Đời, hoặc là Đàn Hương Hình, hoặc Cao Lương Đỏ, hoặc là Cây Tỏi Nổi Giận. Tôi nghĩ rằng là đấy là một nhà văn mặc dù sống ở trên mảnh đất Trung Quốc và cũng có rất là nhiều áp lực đối với nhà văn đó, nhưng mà nhà văn đó đã dám dũng cảm nói lên sự thật. Tôi nghĩ rằng là một ngày như thế thực sự là đã góp phần vào để cho thế giới họ nhìn ra được cái thực trạng của Trung Quốc trong nhiều năm gần đây. Tôi nghĩ là tôi vui mừng khi mà Mạc Ngôn đạt giải Nobel văn học.
Vâng. Thưa nhà văn Võ Thị Hảo, thì Vũ Hoàng có thêm một câu khác, tức là đối với những cái tác phẩm văn học của nhà văn Mạc Ngôn thì bà đánh giá thế nào khi mà cái lượng độc giả của Việt Nam đón nhận những tác phẩm đó ra sao, và bà thấy là cái sức ảnh hưởng của những tác phẩm văn học của Mạc Ngôn tới những người đọc của Việt Nam như thế nào ạ?
Tôi thấy rằng là ở Việt Nam có nhiều bạn đọc họ yêu thích tác phẩm của Mạc Ngôn, nghĩa là trong tầng lớp những người thực sự có lòng quan tâm tới xã hội, tới những gì đó thuộc về sự bất công. Trung Quốc và Việt Nam là hai cái mô hình thể chế nó khá là giống nhau, và những cái gì tồi tệ, những cái gì bất công, những cái gì làm cho con người đau khổ trong nhiều năm qua ở Trung Quốc thì nó cũng làm cho người Việt Nam đau khổ như vậy. Bởi vậy nên là độc giả Việt Nam thông qua con tôi chia sẻ cái điều đó, và tôi thấy rằng là ở Trung Quốc, mặc dù cái thể chế của Trung Quốc cũng là độc tài và chuyên chế, nhưng mà họ đã chấp nhận để cho những người như Mạc Ngôn hoặc là nhiều nhà văn khác như là Dư Hoa và nhiều người khác họ viết một cách tự do về cái thời kỳ cách mạng văn hóa, về thời kỳ đại nhảy vọt và phê phán cái xã hội Trung Quốc hiện nay. Và tôi nghĩ rằng là Trung Quốc dù sao họ đã vẫn có những cái cởi mở hơn, họ có nới rộng hơn về quyền tự do sáng tác của nhà văn. Trong Việt Nam thì không được viết về thời, không được, tôi nghĩ rằng nhập mặt ngôn mà sống ở Việt Nam thì sẽ không được xuất bản những tác phẩm như vậy. Có một cái có thể chứng minh rằng là khi mà hồi tôi còn làm ở công ty văn hóa và truyền thông Võ Thị, khi mà xin xuất bản một vài cái tác phẩm nói về cái thời cách mạng văn hóa thì đưa lên nhà xuất bản họ liền bỏ đi, họ không dám chấp nhận theo giấy phép xuất bản, và nếu xuất bản phải bỏ đi. Tôi thấy rằng là ngay ở Việt Nam lại cần đi tuyệt bài họ Trung Quốc như thế, thì Trung Quốc thì họ đã thừa nhận điều đó rồi. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà một nhà văn như Mạc Ngôn được ở Trung Quốc mà được đặt giải Nobel văn học, tôi nghĩ đấy là một cái dấu hiệu đáng mừng cho người Trung Quốc.
Vừa rồi là cuộc trao đổi ngắn giữa nhà văn Võ Thị Hảo và Vũ Hoàng. Xin được cảm ơn nhà văn Võ Thị Hảo và Vũ Hoàng. Thưa quý vị, quay sang phần thực sự liên quan đến Việt Nam. Cảnh dân chúng tập trung biểu tình với băng rôn, khẩu hiệu đã trở thành một hình ảnh quen thuộc trước các phiên xử những nhà bất đồng chính kiến. Hơn thế nữa, các hình ảnh, thông tin về các phiên tòa đã được cập nhật, phổ biến rộng rãi và nhanh chóng. Điều này đã ảnh hưởng như thế nào đến những người đang bị tòa án Việt Nam buộc tội, điển hình là qua phiên xử ba thanh niên Công giáo Vinh vừa qua. Thông tin viên Tường An tìm hiểu qua bài phỏng vấn sau đây.
Những phiên tòa liên tiếp diễn ra để buộc tội những người bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền Việt Nam cho tới nay không còn là một sự kiện bất bình thường. Bất chấp sự đàn áp của công an, bên ngoài các phiên tòa xử các nhà bất đồng chính kiến vẫn đông đảo dân chúng biểu tình. Ông Trần Đức Trường, bố của sinh viên Trần Hữu Đức, một trong ba thanh niên Công giáo trong phiên tòa phúc thẩm ngày 26 tháng 9 vừa qua, nói như sau.
Lần đầu tiên là tiếp xúc với phiên tòa, thành ra là cái tinh thần của chúng mình được thoải mái, như lần này là tóm tại mình xác định được thì là hành động của nó không có điều gì là sai, mà nó nhận thức đó là sự việc làm đúng, nó nằm trong điều luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tức là tự do bảo vệ công lý, bảo vệ hòa bình, đó là trách nhiệm của mọi người và đó là quyền lợi của con người gì ạ.
Bà Lan, mẹ của sinh viên Đậu Văn Dương, vừa đi thăm con ngày 4 tháng 10 cũng cho thấy sự thay đổi ở con mình. Từ thái độ bi quan, nhận tội lúc đầu sang một tinh thần thoải mái, tự tin vì biết rằng điều mình làm là hoàn toàn đúng. Có tội chăng là tội đối với một nhóm cầm quyền không muốn có bất cứ một thay đổi nào làm lung lay quyền lực đang có của họ. Nhưng những thanh niên này tin rằng mình không có tội với công lý, với nhân dân, với thế giới tự do. Nhận thức đó đã làm cho họ vững tin hơn. Bà Lan nói,
nghe từ khi bị bắt thì gia đình cùng người là những cái việc các em làm không đặng tội ạ. Thì đợi nếu thì tinh thần của các em cũng phải rã được cái điều đó. Sau cái lần này thì tinh thần các em cũng phải chạy hơn nhiều mà cảm thấy cũng vui vẻ.
Nguyên nhân do đâu? Chắc chắn không phải từ sự giáo dục tốt trong các trại tù giữa hai phiên tòa sơ và phúc thẩm. Chắc hẳn không ai quên hình ảnh trước phiên tòa ngày 26 tháng 9, hơn 700 người già trẻ gái trai ròng rã đứng dưới mưa, tay dương biểu ngữ, miệng hô khẩu hiệu, mắt nhòa mưa và lệ, nhưng vẫn sực lửa nhìn hàng rào công an đang thẳng tay đàn áp. Họ đến đó để nói rằng em tôi, bạn tôi, con tôi không có tội.
Một lý do để các em mạnh mẽ hơn đó là phải tinh thần ủng hộ của mọi người, việc làm của các em là đúng, không có điều gì là sai trái, mà đó là cái điều cần phải làm. Các em phải tuyên toàn được mọi người ủng hộ từ cái chỗ đó mà các em có tinh thần mạnh mẽ hơn so với lần trước.
Sự tương trợ đó như một cơn lũ không những đã kéo tan đi nỗi sợ hãi của những người biểu tình bên ngoài, mà nó còn thổi bùng lên cơn bão niềm tin của những người đang đứng trước vành móng ngựa, để họ có thể dõng dạc nói rằng tôi không có tội như Đỗ Thị Minh Hạnh trong phiên tòa ngày 18 tháng 3 năm 2011. Phiên tòa phúc thẩm vừa qua của các thanh niên công giáo là một bằng chứng rõ rệt cho thấy sự yểm trợ từ bên ngoài, dù dưới bất cứ hình thức nào, đều cần thiết. Một sinh viên có mặt trong cả hai cuộc biểu tình nhận xét.
Là người đã chứng kiến hai cái phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm, là một người trẻ thì tôi thấy sự yểm trợ từ bên ngoài rất quan trọng. Thứ nhất là đối với những người mà đang bị giam cầm và xét xử, họ thấy được cái sự hậu thuẫn của mọi người, từ đó họ càng vững tin hơn về những cái việc mình đã làm. Ví dụ cụ thể nhất là trường hợp của ba sinh viên bên trong vụ phúc thẩm hôm 26 tháng 9 vừa qua. Hôm xử sơ thẩm thì các bạn có vẻ là mất tự tin, nhưng khi ra khỏi tòa các bạn thấy được sự hiện diện đông đảo của mọi người cùng với các cái băng rôn khẩu hiệu, những lời hô vang nào là con tôi vô tội, bạn tôi vô tội, em tôi vô tội, vân vân. Và kết quả là tại phiên tòa phúc thẩm thì nhận thức của các bạn đã thay đổi hẳn. Các bạn đã cảm khái tuyên bố giữa phiên tòa là mình đã giải quyền đơn để kêu gọi tẩy chay bầu cử, một việc làm mà mấy chục năm qua nhà cầm quyền đã lừa đảo người dân và cương quyết không nhận đó là tội, và còn nói rằng là đó là quyền là được hiến pháp và pháp luật quy định. Hơn nữa là trong lần thăm nuôi hôm 4 tháng 10 vừa qua thì các bạn đã chia sẻ với gia đình là nhờ chuyển lời cảm ơn đến tất cả mọi người, vì nhờ mọi người mà các bạn đã vững tin hơn, thay đổi nhận thức và không thấy cô đơn, không còn sợ hãi nữa. Thứ hai là đối với những người đang cổ võ cho công lý và sự thật, đặc biệt là các bạn trẻ như chúng tôi, là những sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi cảm thấy được cái sự bao bọc, lĩnh vực và quan tâm của mọi người, nên chúng tôi đã thay đổi nhận thức hoàn toàn và hiên ngang đến tham dự phiên tòa. Mặc dù trước đây chúng tôi rất là sợ, bởi vì đó là bạo quyền, cụ thể là có rất đông các cái bạn trẻ đã đến tham dự hai phiên tòa vừa qua.
Một tấm biểu ngữ, một tiếng hô vang, một ngọn nến thắp lên, những đồng tiền góp lại để thuê xe đi cho kịp phiên tòa là những việc rất nhỏ từ bên ngoài, nhưng đã gây nên những ảnh hưởng tinh thần rất mạnh mẽ cho những người phía sau song sắt, biến họ từ những người cúi đầu nhận tội thành kẻ ngẩng cao đầu, ung dung chấp nhận bản án. Hiên ngang khẳng định việc mình làm là không có tội của các thanh niên công giáo hay hình ảnh ngẩng cao đầu của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trong phiên tòa ngày 2 tháng 8 năm 2011 là câu trả lời cho bạo quyền, là niềm tin được xây dựng bằng sức mạnh đến từ bên ngoài.
Từ cái truyền thông thì những người trẻ và tất cả các cái thành phần họ đón nhận được cái truyền thông đó. Qua những cái bài phân tích, qua những cái thông tin thăm nền cầu nguyện ấy, thì họ đọc được và họ cảm thấy những cái bản tệ này đang làm những cái việc đấy không sai, làm hoàn toàn xuất phát từ lương tâm. Do đó thì họ đã đến và dự phiên tòa. Và cái tác dụng tiếp theo ở đó là họ đến đâu như thế thì làm cho những người bị là đem ra xét xử vững tin hơn. Như trong trường hợp này thì các em đã nói rằng là nhờ cái sự có mặt của mọi người, nhờ những cái tiếng hô vang, thấy những cái băng rôn khẩu hiệu mà các em đã cảm khái là quả quyết rằng là chúng tôi đã giải quyết đơn để kêu gọi tẩy chay bầu cử giả đúng. Tóm lại, tiếng nói bênh vực kịp thời của các cái cá nhân này, tổ chức này, những cái sự chia sẻ cách này hay cách khác, nó có tác động rất quan trọng đối với cái công cuộc đấu tranh dân chủ này. Đối với những người sinh viên như chúng tôi ấy, thì qua hai lần xét xử các cái bạn là Đức, Dương, Sơn, hầu như là chúng tôi thay đổi nhận thức hoàn toàn. Chúng tôi cảm thấy cái sự sợ hãi của tâm chúng tôi đã giảm bớt, giảm rất là rõ ràng. Đến thời điểm bây giờ, qua cái tấm gương cảm thái như thế của các bạn thì chúng tôi sẵn sàng, có điều kiện cần thì chúng tôi sẽ sẵn sàng tham gia trong cái công cuộc đấu tranh này.
Họ không cô đơn, bên cạnh họ còn có bạn bè, gia đình, người thân và cả sự đồng cảm của những người không quen biết bên kia bờ đại dương, bố anh Đức nói.
Gia đình nói thật rất tự hào về cái việc làm của con, cái việc làm của con cái là hoàn toàn đúng. Hành động con cái đã nói lên được việc nói từ lương tâm, tức là đã làm được những điều có ích cho xã hội chưa?
Hiến pháp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, điều 69 quy định, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, quyền hội họp, lập hội, biểu tình, theo quy định của pháp luật. Với ngần ấy quyền tự do, nhưng cái đuôi theo quy định của pháp luật kèm theo sau vẫn là chiếc cổng số 8 vô hình, khóa chặt mọi tự do. Tương An, Đài Á Châu Tự Do.
Việt Nam trở thành nước xuất khẩu cà phê nhiều nhất thế giới trong năm 2012. Tuy được mùa, được giá, nhưng hàng loạt công ty xuất khẩu Việt Nam ngừng hoạt động, nhường sân chơi cho các công ty nước ngoài. Nam Nguyên ghi nhận và trình bày trong phần sau.
Việt Nam có một niên vụ cà phê thắng lợi nhất từ trước tới nay, với sản lượng 1.600.000 tấn và kim ngạch xuất khẩu dự kiến hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Niên vụ cà phê 2011-2012 khởi sự từ tháng 10 năm trước, mới kết thúc ngày 30 tháng 9 vừa qua. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hoan hỉ với sự kiện lần đầu tiên Việt Nam qua mặt Brazil trở thành nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Đây là năm thứ nhì nông dân trồng cà phê ở Tây Nguyên tham gia điều tiết thị trường, giữ vững giá cả ổn định có lãi. Không còn cảnh bán ồ ạt mỗi khi thu hoạch rộ, làm cho giá đã xuống thấp càng xuống thêm nữa. Điều này được lý giải là đời sống của người trồng cà phê đã khá hơn, nông dân đã có tích lũy và chỉ bán khi đạt mức giá tốt. Sự kiện này trùng hợp với ước lượng của hãng Reuters, theo đó từ 100.000 tới 150.000 tấn cà phê vẫn còn được trữ lại nhà dân và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Vịnh thuộc nhóm tư vấn cho người trồng cà phê Tây Nguyên nhận định.
Người trồng cà phê đã vui vẻ, chỉ hai mặt hàng hiện nay mà người nông dân đang vui vẻ là cà phê và tiêu. Thực tế là có phần của giới đầu cơ thế giới, nhưng trong đó giới đầu cơ họ dựa vào đâu để họ vui vẻ? Họ cùng dựa vào cái hiện tượng riêng hàng của nông dân khắp nơi, anh thấy không? Không, hiện nay không phải chỉ có nông dân Việt Nam. Nông dân Colombia, nông dân Brazil, Honduras, Nicaragua đua nhau là ghi mặt hàng cà phê lại, không bán, thì giá thấp. Nó trở thành một cái hiện tượng mang tính phổ biến. Nếu anh theo dõi các thị trường thế giới, anh sẽ thấy tất cả đều như thế. Cho nên người ta sẽ không chịu bán giá thấp nữa. Bán giá thấp không đủ sống. Việc gì bán lỗ, đó là trở thành một cái hiện tượng phổ biến, tôi thấy như thế.
Nếu như cách đây vài năm, mỗi vụ thu hoạch cà phê đều xảy ra tình trạng được mùa mất giá. Càng mất giá, nông dân càng ồ ạt bán ra vì sợ giá rớt hơn nữa, thì nay tình hình đã đổi khác. Một trong những yếu tố góp phần làm vững giá là việc các đại gia cà phê nước ngoài tham gia mua cà phê của nông dân, dù thông qua đại lý hay doanh nghiệp Việt Nam, đã tạo ra thị trường cạnh tranh có lợi cho nông dân. Ông Nguyễn Vịnh nhận định.
Có sự tham gia như thế thì tính cạnh tranh nó sẽ cao hơn và như vậy nó sẽ duy trì được cái giá tốt hơn và người nông dân có lợi hơn. Vì thế cho nên khi nói vấn đề đó ra thì người dân luôn luôn đứng về phía chủ trương là giữ các doanh nghiệp FDI, tư nhân doanh nghiệp vốn ngoài á lại để cho họ làm ăn và người nông dân có lợi hơn. Nhưng mà khi doanh nghiệp nổi mà thất bại rồi thì sự thể nó thuộc về thì tương lai mình cũng không xác định được nó sẽ như thế nào. Tất cả cũng chỉ là ước đoán thôi. Tuy rằng là phù thủy nước ngoài, nhưng mà ăn mua thập thì dân cũng không bán. Nó cũng giống như thị trường tiêu hiện nay vậy. Ở một giá cả chừng mực nào đó, thì được. Cái con ép nông dân mua thấp thì nông dân mới đang bán. Thế thôi. Người ta chỉ sợ một điều rằng, sau khi doanh nghiệp nước ngoài, vốn đầu tư nước ngoài thâu tóm thị trường rồi, các doanh nghiệp nội phá sản hết rồi, thì nó còn giữ được cái vị thế như thế hay không? Hay là các doanh nghiệp ngoài trở thành những cái con bạch tuộc thao túng thị trường và lúc đó đẩy nông dân vào cái chỗ chết, người ta chỉ ngại chuyện như đó thôi.
Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, sự tham gia tại chỗ của 8 đại gia cà phê nước ngoài, trong đó có những tên tuổi lớn như Louis Dreyfus Commodity, Olam, Newman Group đã nhanh chóng vẽ lại bản đồ thị phần cà phê Việt Nam. Hiện nay các doanh nghiệp FDI đã chiếm lĩnh 60% sản lượng cà phê Việt Nam, với lợi thế nguồn vốn lớn lãi suất hạ từ nước ngoài. Trong khi đó, hàng loạt doanh nghiệp xuất nhập khẩu cà phê Việt Nam vỡ nợ, ngừng hay thu hẹp hoạt động vì không thể cạnh tranh. Ngoài việc điều hành kém, nguyên do quan trọng nhất là lãi suất ngân hàng quá cao từ 2010 tới nay. Từ 120 đầu mối xuất khẩu cà phê, hiện nay chỉ còn dưới 20 nhà xuất khẩu là doanh nghiệp nội địa. Ông Đỗ Hà Nam, chủ tịch câu lạc bộ 20 nhà xuất khẩu cà phê lớn nhất Việt Nam, doanh nhân có thời chi phối 25% sản lượng cà phê Việt Nam nhận định.
Thực ra mà nói thì các doanh nghiệp Việt Nam mà còn tồn tại đến ngày hôm nay thì cũng không còn nhiều. Nhưng mà những công ty nào tồn tại được thì nó cũng đã nó có tính bền vững hơn rồi. Quan trọng nữa là chúng tôi nghĩ rằng là vừa có doanh nghiệp Việt Nam vừa có doanh nghiệp ngoài thì nó tốt hơn là có một trong hai doanh nghiệp. Họ có lợi thế về vốn, như vậy họ sẽ hỗ trợ chúng ta mua hàng vào. Và chúng ta có lợi thế là chúng ta có hệ thống thị trường ngách, thị trường nhỏ. Cho nên khi mà các cái nhà công nước ngoài nó ép không mua hàng thì các cái công các doanh nghiệp Việt Nam nó sẽ lấn sân lên và nó cung cấp cho các nhà đang say. Và như vậy các công ty nước ngoài nó sẽ sợ mất thị trường thì buộc nó vẫn phải tham gia vào mà nó giữ thị trường. Như vậy là tự nhiên chúng ta tạo thành một thế hình thành là bắt buộc để tạo ra một cái giá cân bằng cho người nông dân. Mà như vậy thì các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài sẽ cùng nhau tồn tại.
Niên vụ cà phê 2012-2013 đã khởi sự từ ngày 1 tháng 10, thu hoạch rộ trong những tháng đầu năm sắp tới. Chuyên gia dự báo sản lượng có thể giảm từ 10 đến 15% do yếu tố thời tiết. Trong khi đó, câu lạc bộ 20 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam đã kiến nghị chính phủ cho tạm trữ 300.000 tấn cà phê ngay đầu vụ 2012-2013 và tiến tới quy chế tạm trữ cà phê hỗ trợ trực tiếp cho người nông dân.
Nền kinh tế toàn cầu suy thoái đã khiến tình trạng nghèo đói trên thế giới gia tăng. Những người chịu ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghèo khổ sẽ là phụ nữ và trẻ em. Người mẹ sẽ không đủ sữa để nuôi trẻ sơ sinh, trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng. Và hàng ngày, hàng triệu phụ nữ và trẻ em vẫn là nạn nhân của chiến tranh. Họ phải đối diện với bệnh tật, thiên tai, mất mùa và lâm vào cảnh khổ cực. Mời quý vị nghe thông tin viên Phong Thu tường trình trong phần sau.
Muốn tìm hiểu về sự nghèo đói của các bà mẹ và trẻ em, chúng ta thử quan sát, so sánh và tìm hiểu thêm các nước trên thế giới. Năm 1995, trong thông báo của Tổ chức Phát triển Con người của Liên Hiệp Quốc, có trên 70% phụ nữ và các em gái sống dưới mức $1.25 một ngày. Và hơn 17 năm sau, thống kê mới nhất cho biết tỷ lệ phụ nữ sống nghèo khổ không thay đổi mà còn tăng thêm 980 triệu người do kinh tế suy thoái, chiến tranh tại các nước Trung Đông, thiên tai và sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Đặc biệt, những gia đình có phụ nữ làm chủ phần đông nghèo khổ hơn so với nam giới và trẻ em trai. Hàng triệu phụ nữ sống trong nghèo đói, cuộc sống của họ là những chuỗi ngày nhọc nhằn, buồn khổ vì phải vật lộn với chén cơm manh áo, họ bị đối xử bất công, không được đi học, chăm sóc sức khỏe, sinh con an toàn và có việc làm với thu nhập cao. Trên tạp chí online The Global Poverty Project cho biết, một em bé sinh ra trong nghèo đói, cô ấy có thể bị bỏ rơi đến chết thông qua việc thực hành giết trẻ sơ sinh nữ. Trên thế giới có 32 triệu phụ nữ mất tích trong suốt thời thơ ấu. Thức ăn dinh dưỡng thích hợp của mình có thể bị bỏ qua và chỉ dành cho bé trai. Tạp chí còn ghi rõ, phụ nữ làm việc 2/3 thời gian trên thế giới, sản xuất 1/2 số lương thực thế giới, nhưng kiếm được chỉ có 10% thu nhập của thế giới và ít hơn 1% tài sản của thế giới. Trung bình, phụ nữ kiếm được 1/2 lương của đàn ông. Tạp chí The Richest People vừa đăng tải trong tháng 9 năm 2012, Liên Hiệp Quốc đã đánh giá 20 nước nghèo nhất thế giới đã đẩy phụ nữ và trẻ em sống trong cảnh bần hàn hầu như suốt cuộc đời. Các nước nghèo GDP bình quân đầu người tính đến năm 2011 dẫn đầu là ba nước Congo Democratic Republic, Cộng hòa Dân chủ Congo, bình quân đầu người $348 trên một năm, Liberia, bình quân đầu người $456 trên một năm, có khoảng 85% dân số sống dưới mức $1 một ngày, Zimbabwe, bình quân đầu người $487 trên một năm, tuổi thọ thấp nhất thế giới, 34 đối với nữ và 37 đối với nam. Ngoài ra, còn có hai nước đáng chú ý là Niger, bình quân đầu người $771 trên một năm. Trên 80% diện tích đất bao phủ bởi sa mạc khổng lồ Sahara, Niger nghèo trồng trồng thêm bởi bất ổn chính trị cực đoan, dễ bị tổn thương trước những cú sốc ngoại sinh và bất bình đẳng ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em. Đất nước Guinea-Bissau bình quân đầu người là $1,144 trên một năm, 60% dân số sống dưới mức nghèo khổ. Những tay mafia buôn bán ma túy có trụ sở tại Mỹ Latin đã sử dụng Guinea-Bissau cùng với một số quốc gia láng giềng ở miền Tây Châu Phi như là một điểm trung chuyển ma túy sang châu Âu. Chính phủ và quân đội gần như bất lực không thể ngăn chặn. Hoa Kỳ cũng đang rơi vào tình trạng kinh tế suy thoái. Theo Cục Điều tra Dân số năm 2011, tỷ lệ nghèo đói của quốc gia đã tăng 15.1%, tức có khoảng 46 triệu người Mỹ sống dưới mức nghèo khổ so với năm 2010. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến các bà mẹ và trẻ em. Bà Nguyên Bạch, cố vấn trong lĩnh vực hướng nghiệp phục hồi tại tiểu bang Washington, Texas cho biết.
Mình đang làm việc cho State of Washington, mà cái công việc của mình là làm một cái người cố vấn trong lĩnh vực hướng nghiệp và phục hồi. Khi mình làm việc ở trong cái lĩnh vực này đó, và trong vài năm vừa qua đó, thì cái thị trường bị ốc đó, nó tụt giá thê thảm, nó làm ảnh hưởng dây chuyền đến tình hình kinh tế của nhiều lĩnh vực, song song với nạn thất nghiệp gia tăng, thành ra nhiều gia đình lâm vào tình trạng kiệt quệ. Thì khi mà mình làm việc ở trong cái vấn đề đó, trong cái lĩnh vực mà hướng nghiệp đó, thì dĩ nhiên hướng nghiệp thành ra mình cũng cố vấn mọi người là kiếm việc làm và cũng như là nếu mà người ta không có việc làm đó, thì mình giúp cho người ta học những cái nghề nghiệp gì để nó hợp thời để cho người ta dễ kiếm việc. Nhưng mà thực sự ra việc thì không có nhiều, thành ra dù người ta có đi học xong á, người ta ra đôi khi người ta cũng không có việc để người ta làm nữa. Thành ra nhiều khi mình gặp nhiều tình cảnh rất là đáng thương. Những cái hoàn cảnh khó khăn đó nó phải nhân lên nhiều hơn cho những cái người phụ nữ mà đơn thân nuôi con một mình. Thành thử ra cái tình trạng thất nghiệp nó lôi kéo thêm nhiều thảm cảnh trong đời sống. Thì mới đây trong cái cộng đồng nơi người Việt nơi mình ở đó thì có hai vụ tự tử thật là thương tâm. Một người mẹ đã tự thiêu chết bỏ lại người con 15 tuổi vì chị không tìm được việc làm, bị chồng ruồng rẫy rồi quẫn trí tìm cái chết rất là thảm thương. Rồi một phụ nữ khác thì nhảy cầu tự tử vì cũng vì không tìm được việc làm và không đủ lợi tức để trang trải tiền nhà.
Theo Wikipedia, Bắc Hàn là đất nước nghèo đói cùng cực, khiến số người chết đói hàng năm rất cao. Sau cái chết của Kim Chính Nhật, trong tháng 12 năm 2011, có khoảng 20.000 người đã bị bỏ đói cho đến chết ở phía nam tỉnh Quan Hệ. Ngày 1 tháng 10 năm 2012, tạp chí HuffPost World đăng tải báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết rằng hàng triệu bà mẹ thiếu ăn và trẻ em Bắc Triều Tiên không nhận được thực phẩm, không được chăm sóc y tế cần thiết để phát triển về thể chất hoặc tinh thần nên còi cọc và suy dinh dưỡng nặng. Còn Việt Nam thì sao? 20 năm đổi mới và mở cửa theo mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, Việt Nam vẫn chưa thoát ra khỏi nghèo đói. Giá tiền lương vẫn còn là một dấu hỏi lớn đầy bất tắc trong phương thức điều hành kinh tế của những người cầm quyền tại Việt Nam. Giá cả các mặt hàng tăng vọt, lương công nhân viên chức không đủ sống và đời sống đại đa số quần chúng còn bấp bênh. Chị Nguyễn Thị Nhung, chủ tiệm vàng nữ trang trên 20 năm tại Sài Gòn cho biết, việc kinh doanh của chị gặp rất nhiều khó khăn.
Ơi, bây giờ và ma cái hàng vàng bây giờ chán lắm. Thôi thì khủng hoảng kinh tế, tiền Việt Nam nó mắc giá lắm, giá cả thì nó leo. Bây giờ người ta chạy ăn mỗi ngày còn đủ tiền đâu sắm về. Thì bây giờ cái gì giặt giá cái gì nó cũng leo hang hết á. Mà tiền lương người ta làm giống là tiền người ta kiếm thì ví dụ như một tháng á kiếm được $300 đi đúng không? Người ta sống thoải mái thì bây giờ một tháng kiếm được $300 nó không là gì hết á. Tại vì cái như là nó cái giá đồ ăn đồ thực phẩm là nó lên á. Thì đó cho nên đâu có được như một lần đâu. Buôn bán thì nó cũng bị ảnh hưởng theo. Chứ lại vàng giờ nó lên quá người ta cũng đâu có mua sắm còn chỉ một phần yếu nào người ta mua mấy cái vàng mà 24 đồ đó. Còn bây giờ nó vậy chứ giờ mấy tiệm vàng mà bán vàng 24 rồi nó cũng mà tư nhân như tụi con nó đâu cho bán nữa đâu. Nó bắt phải xác nhập vô trong nhà nước, nhưng mà nhà nước kiểm soát hết là vàng miếng đồ á. Nó nói là không có quản lý được, nó là kiểu như không có quản lý được rồi tư nhân kiểu như lên sàn vàng mua bán trao đổi rồi làm ảnh hưởng giá vàng gì tùm lum rồi cái nó siết lại nó không có cho bán gì nữa. Ai mà muốn mở cái tiệm vàng bán á thì phải có một cái số vốn nhiều lắm, kiểu như mình phải có 2-3 cái chỗ để mà mình kinh doanh á, thì chi nhánh á thì nó mới cho mình bán 24 mà nó cũng không có cho bán nữa. Bây giờ ai mà hiện tại bán 24 người ta đổi qua bán nữ trang hết, giờ đâu có ai xài ba cái đồ mà mua sắm mà để đeo được ít lắm. Trời có khi hả mỗi lần tụi con bán được lắm á, mà nay có khi hả một 2-3 ngày tụi con mới bán mở hàng. Lương thì tăng có một mà lật giặt giá lắm, cứ leo tới 3-4 lần.
Những phụ nữ lo toan trong cuộc sống gia đình, tay hòm chìa khóa, đi chợ lo từng chén cơm manh áo hàng ngày cho chồng con, mới cảm thấy ngao ngán buồn lo vì số tiền thu nhập hàng ngày nhỏ lại, họ cảm thấy bất an khi lương không đủ sống, thiếu trước hụt sau trong cơn sốt của bão giá. Bà Trần Thị Ngọc Trang nói về giá thực phẩm như sau.
đậu muối cũng lên, rau cải gì cũng lên hết à. Đậu que gì đậu rồng mà 25.000 ký, cá thì giờ nhiều giá lắm. Thịt gà vịt đồ thì giá 1.000 là 5 đô, gạo mấy ngàn một ký thì khoảng chừng 2 đô, nhưng mà đồ ăn nó mắc lắm. Tính ra ở nhà mà ăn uống một ngày thì kia nọ là cũng phải 100.000, còn người công nhân thì nó làm tăng ca thì mấy đứa mà làm lâu thì một tháng được 3 triệu mấy, 3 triệu mấy thì chạy như là 1.150 đô. Ba mới thì mới vô là khoảng chừng 70 đô à, tăng thì giờ 25.000 đó, 2 đô mấy, 2 đô 2. Nếu công nhân đi xe đạp rồi không chứ đâu, công nhân thì nói chung ở ngoài Bắc, đứa mà ở miền Tây rồi ở ngoài Bắc rồi nó vô nó làm nó tiện nó tặng, nó cũng lây lắc qua ngày. Công nhân bây giờ nó bớt nhiều lắm.
Theo nghiên cứu và thống kê của Brookings, một tổ chức có uy tín của Hoa Kỳ có trụ sở tại Washington DC, vào đầu tháng 9 năm 2012 cho biết tỷ lệ dân nghèo tại Việt Nam cao gần nhất khu vực châu Á, với thu nhập thấp nhất dưới 2 đô la một ngày và chiếm khoảng hơn 16 triệu người trong năm 2011. Tỷ lệ thuế là 10%, cao nhất Á Châu. Trung Quốc, với thu nhập thấp nhất ở mức 2 đô la một ngày, chiếm tỷ lệ 17% dân số. Tỷ lệ thất nghiệp tuy chưa có con số chính thức, nhưng theo thống kê của Sở Lao động Thương binh Xã hội, năm 2011, cả nước có hơn 1 triệu người thất nghiệp chiếm 49.8%, nữ chiếm 57.7%. Ở nông thôn, phụ nữ phần đông không có việc làm, phải lên thành thị làm ô xin, và có đến 8.2% không được chủ trả lương. Phụ nữ nghèo ở nông thôn không được đi học và hướng nghiệp, cho nên họ không có chuyên môn nghề nghiệp để tìm một việc làm ổn định. Họ phải bỏ làng sớm đi về thành thị kiếm việc làm, và đời sống của họ rất vất vả. Nhiều người còn bị dụ dỗ bán ra nước ngoài, làm gái mại dâm và suốt đời sống trong cảnh tối tăm. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã khiến cho tình cảnh nghèo đói của phụ nữ và trẻ em tăng cao hơn một thập niên trước. Phụ nữ có ảnh hưởng quan trọng về sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội. Ngân hàng Thế giới cho rằng chú ý nhiều vào phụ nữ và trẻ em gái là phương pháp hữu hiệu nhất để chống lại đói nghèo toàn cầu và chủ nghĩa cực đoan. Đó là lý do tại sao viện trợ nước ngoài ngày càng hướng về phụ nữ. Thế giới đang thức tỉnh, bởi họ nhận ra được một sự thật rằng nếu giảm được sự nghèo đói của phụ nữ và trẻ em gái, thì sẽ giảm được sự nghèo đói cho toàn xã hội.
Vừa rồi là tường trình của Phong Thu về những phụ nữ nghèo tại các nước trên thế giới. Quay sang phần tin tức liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý vị. Báo The Washington Post vừa tường thuật lại cuộc hội thảo đã được tổ chức vào thứ Tư tuần qua tại trung tâm Woodrow Wilson, mà diễn giả là nhà ngoại giao 89 tuổi Henry Kissinger, nói về đối sách mà hai ứng viên tổng thống Hoa Kỳ nên theo qua kinh nghiệm của ông ta. Bạc Lâm phỏng vấn nhà nghiên cứu Trung Quốc là Trần Bình Nam, người có theo dõi những hoạt động chính trị của ông Henry Kissinger trong cuộc chiến Việt Nam, cũng như về sau này, để biết thêm một góc nhìn khác của người Việt trước sự vận động cho Trung Quốc của nhà ngoại giao nổi tiếng này.
Thưa ông nghĩ thế nào về vai trò đi đêm của Kissinger trong cuộc chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là những đàm phán với Trung Quốc xảy ra giữa ông Kissinger và Chu Ân Lai? Nhà ngoại giao này dưới mắt người Mỹ đó là một người có tài năng, nhưng ông cũng tỏ ra là không ngại hy sinh đồng minh của mình, đặc biệt là trong cuộc chiến Việt Nam như chúng ta đã thấy đó. Với những thành quả có vẻ thiếu lương thiện như thế thì liệu khi lên tiếng để mà góp ý giữa hai ứng viên tổng thống Hoa Kỳ có đáng để dư luận chú ý hay không ạ?
Thưa anh Mạc Lâm, tôi thấy ông Kissinger mà khi ông đưa ý kiến có tính phê bình cái chính sách đối với Trung Quốc của hai ứng cử viên Mitt Romney và ông Tổng thống Obama đó, trong cái thời gian đang tranh cử đó, thì tôi nghĩ đó là cái lúc mà ông đưa ý kiến không có đúng lúc. Tại vì những gì mà thường thường cả ứng cử viên người ta tuyên bố trong thời gian tranh cử đó, thì nó đều có cái nhu cầu tranh cử và cũng để làm thỏa mãn ý muốn của quân chúng để có phiếu. Nhưng mà rồi bình thường thì đắc cử rồi thì vì tổng thống nào thì dù là đó là ông tổng thống dân chủ hay ông tổng thống cộng hòa thì họ cũng phải áp dụng một chính sách mà thích hợp với cái sức mạnh và thể đứng của quốc gia vào lúc đó. Nhưng mà đối với tiến sĩ Kissinger thì chúng ta cũng không nên ngạc nhiên, vì ông xuất thân là một giáo sư và lại là người mở đường tiếp cận với Trung Quốc, cho nên ông vẫn tự xem mình là người có thẩm quyền nhất để lên tiếng về các liên hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Dù vậy tôi nghĩ ý kiến của ông cũng hiện nay thì cũng không có trọng lượng lắm đâu, Bằng chứng là trong 30 năm qua thì không một vị Tổng thống Cộng hòa nào dùng ông ta cả.
Thưa như tờ Washington Post ghi nhận lại đó, thì ông Kissinger đã ca tụng Mao Trạch Đông là một nhà cách mạng nhìn xa trông rộng, rồi ông Chu Ân Lai là một nhà ngoại giao lỗi lạc, cũng như Đặng Tiểu Bình là một nhà cải cách tuyệt vời, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào cho tới người mới nhất là ông Tập Cận Bình. Tất cả dưới cái nhìn của Kissinger đều có cá tính và ít nhất là có công với Trung Hoa ngày nay. Theo ông, với cái nhìn như vậy đó thì nó có thể ảnh hưởng thế nào đến tầm nhìn của người dân Hoa Kỳ, vốn rất là mờ về các chính khách Trung Quốc ạ?
Vâng, tôi thấy cái sự đánh giá của tiến sĩ Kissinger đối với cả các nhà lãnh đạo Trung Quốc từ Mao Trạch Đông đến nay á, thì nó gần như là có cái tính ngoại giao và phải nói là hơi cường điệu một chút. Vì thật ra trong những người lãnh đạo đó ngoài Mao Trạch Đông là người mà đã đưa cái cuộc cách mạng vô sản của Trung Quốc đến thành công, thì có lẽ chỉ có Đặng Tử Bình là cái người lỗi lạc nhất. Chứ còn các vị khác sau ông như là ông Giang Trạch Dân, rồi sau này, 10 năm sau này của Mao Cầm Đào, thì tôi thấy các vị này cũng là những cái nhà lãnh đạo trung bình thôi, và họ lãnh đạo có tính cách là tập thể. Thành nó cũng có gì để mà ca ngợi như là những lời lẽ mà tiến sĩ Kissinger đã dùng. Về ảnh hưởng đối với dân chủng Hoa Kỳ thì tôi nghĩ thế này, dân chủng Hoa Kỳ đó bây giờ thì họ cũng tiếp cận được với rất là nhiều thông tin, cho nên tôi nghĩ họ sẽ có cái nhận xét riêng của họ, chứ không đến nỗi vì ý kiến của ông Kissinger mà họ sẽ đánh giá quá cao và nhầm lẫn các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đâu.
Ông Kissinger cho rằng sẽ không có bất cứ đe dọa nào từ Trung Quốc đối với Mỹ, ít nhất là chưa thấy xuất hiện trong nghị trình sắp tới của tân chủ tịch Tập Cận Bình. Liệu những kết luận này có ngây thơ hay không đối với một nước Trung Hoa có truyền thống luôn luôn là thay đổi trong các vấn đề chính trị?
Vâng, về điểm này thì tôi thật sự là ngạc nhiên. Khi tôi đọc cái bài báo trên Washington Post mà thuộc lại cái nhận định này. Ngạc nhiên nữa là nhất là cái ông Kissinger, ông đưa cái ông rút cái kết luận này ra từ một cuộc nói chuyện ngắn ngủi với ông Tập Cận Bình. Tôi nghĩ rằng trong gần 10 năm tới thì ông Tập Cận Bình ông sẽ để nhiều thời giờ lo phát triển kinh tế và củng cố cái sức mạnh của Trung Quốc. Nhưng mà củng cố để làm gì? Có lẽ trong nghị trình của ông, củng cố để mà chuẩn bị đương đầu với Hoa Kỳ. Và tôi nghĩ cái việc mà Trung Quốc sẽ đương đầu với Hoa Kỳ và sẽ đương đầu như thế nào đó, đáp ứng về Hoa Kỳ như thế nào đó, tôi nghĩ đó là quan tâm số 1 của ông Tập Cận Bình trong 10 năm tới, ngoài vấn đề kinh tế. Có thể nói rằng Trung Quốc với 10 năm tới giữa cái sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình thì có thể ông ta sẽ không có kế hoạch tấn công Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu Hoa Kỳ mà lấn áp Trung Quốc ở đâu đó thì ông Tập Cận Bình chắc là cũng sẽ không còn nhượng bộ đâu.
Ông Kissinger hoàn toàn không nhắc gì tới nỗ lực trở lại châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ cả. Phải chăng nước Mỹ thật sự không chú ý lắm tới vấn đề này hay là còn một nguyên nhân nào khác hả thưa ông?
Nói Mỹ không có chú ý thì rõ ràng là không thể đúng sự thật được. Tại vì cái sự quan tâm của Hoa Kỳ đối với vấn đề Tây Thái Bình Dương, Á Châu Thái Bình Dương thì nó đã rất rõ ràng. Là từ năm 2010, bà Clinton đến Hà Nội, bà đã tuyên bố cái chính sách của Hoa Kỳ đối với Biển Đông, đối với Tây Thái Bình Dương. Và từ đó đến nay thì cũng có những cái chuyến đi rất quan trọng, như là chuyến đi của ông Bộ trưởng Quốc phòng Panetta đến Việt Nam, đến thăm căn cứ Cam Ranh. Như vậy rõ ràng là Hoa Kỳ có quan tâm đến vấn đề trở lại Tây Thái Bình Dương. Nhưng mà có lẽ ông Kissinger không nhắc lại cái việc này á, là vì có lẽ ông cho rằng những nỗ lực đó là quá sớm và không có cần thiết. Vì chúng ta nhớ ở một giai đoạn khác á, mà tôi nhớ hình như là trong cái cuốn sách On China của ông á, thì ông tiến sĩ Kissinger, ông từng cho rằng cái quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đó sẽ là một quan hệ tiềm tiến, mỗi bên một bước, nên không có gì mà phải hoảng hốt và điều binh chuyển tướng đến Á Châu, Thái Bình Dương cả. Và tôi thì hoàn toàn không có đồng ý với cách nhìn này của ông tiến sĩ Kissinger.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn nhà nghiên cứu về Trung Quốc Trần Bình Nam đã giúp cho chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh Mạc Lâm.
Thưa quý vị, kết quả cuộc đối thoại tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ hồi tuần qua giúp cho Thống đốc Mitt Romney chiếm được ưu thế lần đầu tiên từ ngày thay mặt Đảng Cộng Hòa dự tranh lấy chiếc chìa khóa vào Tòa Bạch Ốc. Vì đâu mà Tổng thống Barack Obama đã bị thất thế? Tình thế giữa hai bên tính đến nay và trong thời gian tới sẽ như thế nào? Hai bên phải làm những gì để tranh thắng và mỗi bên có triển vọng như thế nào? Cuộc thảo luận bàn tròn giữa Việt Long, Gia Minh và Nguyễn Khanh tìm cách trả lời những câu hỏi đó. Mời quý vị theo dõi trong phần sau.
Việt Long và chương trình truyền hình thế giới trong tuần kính chào quý vị. Xin chào hai anh Gia Minh và Nguyễn Khanh. Thưa hai anh và thưa quý vị, cả hai phía ủng hộ hai ứng cử viên tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ đều phải nhìn nhận rằng ông Tổng thống Obama đã bị kém thế trong cuộc đối thoại đầu tiên với cựu Thống đốc Mitt Romney vào hôm thứ Tư tuần trước. Đây là một kết quả hết sức bất ngờ theo nhiều ý kiến trong giới truyền thông tại Hoa Kỳ. Anh Gia Minh nghĩ sao?
Đúng là tôi thấy là tất cả nhiều người đều cho rằng đó là một kết quả bất ngờ, bởi vì không ai nghĩ rằng Tổng thống Obama lại có thể xuất hiện trong một cái dáng vẻ mà có thể nói là khá uể oải và lơ đãng như vậy. Rồi khi tranh luận thì ông Obama lại không thể hiện được một chút nào cái cung cách của một nhà hùng biện như ông từng chứng tỏ suốt từ khi ông được công chúng Mỹ biết đến cho đến nay. Người ta không thấy một ứng cử viên Tổng thống Obama hùng hồn, năng động, hoạt bát, tấn công ào ạt với những ngôn từ và luận cứ vững chắc, bao hàm những quan điểm và lập trường chính trị, kinh tế, tài chính đặc sắc như ông từng thể hiện trong tất cả mọi lần xuất hiện trước công chúng. Từ khi mà bước vào cuộc tranh cử Tổng thống hồi năm 2008, cái ông Thống đốc Mitt Romney thì tỏ ra rất tự tin và ông tỏ ra rành mạch về cái chính sách kinh tế và vững chắc trong cái khả năng lãnh đạo. Đó là những cái sự bất ngờ mà tôi cũng đồng ý với hầu hết các ý kiến của giới truyền thông Mỹ cũng như của những người ủng hộ của cả hai phía đó, thưa anh Việt Long và anh Nguyễn Khanh ạ.
Vâng, anh Nguyễn Khanh nghĩ sao khi mà ông Obama xuất hiện với những cái cung cách như là anh Gia Minh vừa nói và ông lại còn tỏ ra như là gần như bị bất ngờ khi ông Romney nói rằng ông ấy không có chủ trương cắt giảm 5 tỷ đô la ngân sách.
Tôi nghĩ rằng là như thế này, chứ là đồng ý với lại anh Gia Minh là rõ ràng là người ta nhìn thấy một ông tổng thống uể oải, chứ không phải là một nhà hùng biện tài ba, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì nữa là thưa cùng với lại hai anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi còn nghe bảo rằng là cái cao độ của vùng cao nguyên Colorado đã ảnh hưởng đến sức khỏe của Tổng thống Barack Obama. Tôi nghe được cái đó từ ai? Từ ông cựu phó Tổng thống Al Gore. Ông Al Gore nói như vậy thì nhưng tôi bảo tôi nhớ lại 4 năm trước đây, ngay chính tại Colorado là cái nơi mà ông Barack Obama đưa ra lời tuyên bố hùng hồn là chúng ta sẽ sửa đổi nước Mỹ, tôi sẽ đem lại hy vọng cho quốc gia, tôi sẽ thay đổi khuôn mặt chính trường của Hoa Kỳ, vân vân và vân vân. Thành ra cái điểm đó là điểm không đúng. Tôi có 3 cái nhận xét. Nhận xét đầu tiên là ông Obama đã không sẵn sàng trong cái thế thủ, và ông từ cái không sẵn sàng cho thế thủ và ông không chuyển từ thế thủ được cho đến trở thành cái thế công. Thành ra bởi như vậy, cả hai cái điểm đó dẫn đến điểm thứ ba, ông Mitt Romney ông chiếm sân rõ ràng là như thế. Đây là một cuộc đánh võ chính trị và ông Mitt Romney ông chiếm sân ngay từ cú đầu tiên, thì tôi thấy đó là cái điểm mà ông Barack Obama gặp phải. Tôi cũng phải xin phép được kể thêm với lại hai anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả một cái câu chuyện bên lề nho nhỏ. Ngay ngày hôm sau thì ông David Axelrod là cố vấn chính trị của ông Barack Obama, ông bảo với anh em nhà báo chúng tôi, ông bảo rằng là ông Mitt Romney ông có thể đoạt giải Oscar nhưng mà vẫn không có thể nào mà lấy được lá phiếu của cử tri. Câu trả lời tôi thấy cái điểm đó là sai. Tôi nghĩ rằng là phụ tá cho Tổng thống Barack Obama là cô Stephanie Cutter, tôi nghĩ rằng là cô nói đúng nhất. Cô bảo là nhìn nhận là ông Barack Obama đã không thành công ở trong cuộc tranh luận vừa rồi, nhưng mà cô đưa ra một lời hứa hẹn. Cô bảo rằng là quý vị cứ chờ cho đến tuần tới cuộc tranh luận thứ nhì, quý vị sẽ thấy một ông Barack Obama hoàn toàn khác hẳn. Cái điểm nữa mà tôi xin phép được đưa ra ở đây là tôi có nói chuyện với lại bên ủy ban vận động tranh cử cho Mitt Romney. Tôi bảo là quý vị có ngạc nhiên về cái chuyện của ông Barack Obama uể oải không có hùng biện hay không? Họ bảo có gì đâu mà họ ngạc nhiên. Ông làm 3 năm dưới trời, ông làm hoàn toàn sai, ông không làm được cái điều gì hay cả. Ông không chống đỡ nổi, thành ra ông thua, đơn giản.
Đó là quan điểm của bên ông Mitt Romney. Vâng, thưa anh và thưa quý vị, sau một tuần á, thì kết quả thăm dò ý kiến cho thấy rằng ông Mitt Romney chiếm lại ưu thế qua hầu hết những cuộc thăm dò có uy tín. Như là cuộc thăm dò hàng ngày của Viện Gallup ngày hôm nay cho thấy ông Romney dẫn trước ông Obama tới 2%. Cuộc thăm dò của website Real Clear Politics cho thấy ông Romney dẫn trước 0,7%. Trong khi hai phía thì được đồng đều về tỷ lệ trong cuộc thăm dò của Rasmussen. Trong tình thế như vậy thì hai đảng phải làm gì anh Gia Minh?
Thì rõ ràng cái công tác mà gấp rút trước mắt là cả hai bên là phải chiếm cho bằng được đại đa số cử tri ở Ohio. và các tiểu bang mà đang còn do dự giữa hai bên, họ chưa biết ủng hộ cho một bên nào cả. Kế đó là cái cuộc tranh luận ngày mai giữa hai ứng viên phó tổng thống. Ông Joe Biden phải thắng lợi rõ rệt trước ông Paul Ryan của đảng Cộng Hòa thì mới mong gỡ lại được cái vài điểm thua như vừa rồi. Đó. Tuy nhiên tôi để ý rằng là cái kết quả của cái cuộc tranh luận đầu tiên cũng chỉ là một phần của cái toàn bộ bức tranh của cuộc tuyển cử năm nay mà thôi. Còn nhiều diễn biến khác còn quan trọng hơn và nó có thể dẫn đến những cái bất ngờ khác nữa. Xin thưa anh ạ.
Tôi đồng ý với lại anh Giang Minh, cho phép tôi tiếp lời đây. Tôi nghĩ rằng là hiện tại bây giờ thì rõ ràng, tức là tất cả những cuộc thăm dò cho thấy là ông Romney đang nằm ở kèo trên. Nhưng mà nếu bảo rằng là ông Romney đã nắm được chìa khóa để mở cửa tòa Bạch Ốc, mở cửa Nhà Trắng, câu trả lời của tôi là chưa. Chúng ta vẫn chưa biết, chúng ta vẫn chưa nhìn thấy được hình ảnh của ông chủ nhân tòa Bạch Ốc cho nhiệm kỳ sắp đến, cho ông chủ nhân của Nhà Trắng cho nhiệm kỳ sắp đến, thưa với hai anh.
Vâng, anh Nguyễn Thanh có thể cho biết vì sao mà kết quả ở Ohio lại quan trọng cho cả hai phía tranh cử và tình thế tại các tiểu bang lưng chừng thì hiện có lợi cho bên nào và tương lai có thể xoay chuyển ra sao thế?
Tôi nghĩ rằng là nó có lợi cho cả hai bên. Nếu tôi nói cái điểm nó không phải là một câu trả lời ba phải, nhưng mà rõ ràng là như thế này. Chúng ta để ý thấy trong chính trường của Hoa Kỳ, có những người mà họ luôn luôn họ ủng hộ đảng Cộng Hòa, bất kể người đó là ông Romney hay người đó là ông Việt Long hay là ông Giao Minh, chắc chắn là họ vẫn ủng hộ đảng Cộng Hòa. Có những người mà họ luôn luôn bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, bất kể người đó là ông Obama hay là ông Việt Long hay là ông Giao Minh, họ vẫn bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên, đó là những cái khối cử tri có sẵn. Bây giờ cái phần còn lại là ở Ohio cũng như là ở được chừng 10 hoặc là 11 tiểu bang mà gọi là những tiểu bang bản lề, tức là những tiểu bang mà có thể quyết định chiếc ghế tổng thống hiện nay. 7% cử tri họ vẫn chưa quyết định là họ sẽ nghiêng về phía của ông nào, nghiêng về phía Dân Chủ hay nghiêng về phía của Cộng Hòa, nghiêng về phía của ông Romney hay là nghiêng về phía của ông Barack Obama. 7% đó là cái 7% quyết định cái ghế tổng thống cho nhiệm kỳ sắp đến. Thành ra bởi như vậy, thưa với hai anh và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, tôi nghĩ là như thế này, hoàn toàn đồng ý với anh Gia Minh. Tôi nghĩ rằng là nếu mà trong trường hợp ông trong cuộc tranh luận phó tổng thống, ông Biden mà lại thua ông Paul Ryan, thì lúc đó cử tri Hoa Kỳ chắc chắn cái câu chuyện là luật chúng ta đã ít nhất là nhìn thấy một nửa chiếc ghế tổng thống nghiêng về phía của ông Mitt Romney.
Xin cảm ơn anh Gia Minh và cảm ơn anh Nguyễn Khanh và cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình Truyền hình Thế giới trong tuần. Xin hẹn quý vị thứ tư tuần sau.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên các diễn đàn, trang blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website rfa.tiengviet.net. Quý thính giả quan tâm đến chương trình xin gửi email về vietweb@rfa.org. Kính hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn như 19, 25 hoặc 49 m từ 9 giờ đến 10 giờ. Toàn ban cùng Quỳnh Chi xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến với chương trình. Kính chúc quý vị có một ngày mới an lành và xin hẹn gặp lại trong chương trình tối nay.
Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông, thấy chiếc lá rụng rơi bên thềm, lá đã úa vàng mới khi nào, lá xanh đã đi đâu về đâu. Có thiếu nữ ngồi bên dòng sông, ngước mắt thấy mùa đông đã về, đêm chiếc lá rụng cuối chân đồi, bỗng dưng hát vu vơ mà thôi. Hỡi chiếc lá nào bay về trời, có cười lời với tôi, hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và được tin ở con người. Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông, ứa nước mắt vì tay em gầy, đêm lá rớt rụng cuối chân đồi, lá xanh có phai như đời em. Hỡi thế giới ngày mai về đâu, cất tiếng hát để vơi nỗi sầu, tiễn chiếc lá về chốn xa vời, bỗng dưng hát vu vơ mà thôi. Hỡi chiếc lá nào bay về trời, có người đời với tôi, hãy giữ lấy dùm
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.